hỏi, tại sao hành thiền ở đây chúng tôi hàng ngày không trình pháp đáp? Điều cần thiết là bạn phải tự biết xét mình, tự hỏi mình, tự trình pháp cho mình.
Thì đây người ta hỏi cái gì? Đây tức là ở cái thiền đường ở bên Thái Lan, cái chỗ mà cái vị thiền sư này làm giáo chủ. Thế cho nên cái chữ ở đây tức là ở cái thiền đường ấy có một vị thiền sư làm giáo chủ, mà cái vị này là một vị đích đáng. Thế cho nên hàng ngày không phải trình pháp. Thế ở đây ngài gả nhờ làm sao? Ta hỏi tại sao chúng tôi không phải trình pháp thì ngài đáp sao? Tâm theo dõi bài giảng. Đã. Là bởi vì hàng ngày hay là ít nhất cũng hàng tuần, ông thiền sư này ông đã có những bài giảng, phải không? Chứ còn ở cái chỗ mà tu mà không có người dẫn đường, cũng không có người giảng dạy, thì cái này là cái chuyện khó. Nhưng mà đây là bởi vì hàng ngày ngài đã, hoặc là hàng ngày hay là nói cho ít nữa thì cũng hàng tuần, ngài đã có những các bài giảng. Thế cho nên cái vị tu hành chỉ cần theo dõi cái bài giảng rồi đem so sánh với sự thực hành của mình. Đó. Nếu mà mình thực hành đúng thì được, còn nếu mình học thực hành sai thì lúc bây giờ mình phải sửa lại y theo những cái lời giảng của ông thầy. Thế chứ cho nên ở đây, ở cái chỗ này tức là đã có đầy đủ, ông thầy có giảng ít nhất cũng hàng tuần, nếu không phải hàng ngày thì cũng có hàng tuần có lời giảng rồi. Cho nên không phải bo, cứ theo cái nghi thức bình thường là hàng ngày đi trình pháp. Bởi vì đây có các bài giảng, cho nên rằng các học trò chỉ có một việc tự hỏi mình, tự xét mình, tự trình pháp cho mình, nghĩa là tự chú tâm theo rằng mình đã làm thực hành những lời thầy giảng đúng hay là sai. Nếu mình thực hành đúng thì đó là đúng rồi, chả cần phải trình pháp nữa. Mà nếu mà là sai ấy, thì mình phải tìm cái chỗ sai của mình rồi mình sửa theo những cái lời giảng của ông thầy. Mà cần nữa thì mình có thể tới cái chỗ ông thầy mình hỏi cho minh bạch, vì ông thầy ở tại chỗ. Thế bây giờ đây ngài chỉ, thế còn những cái hoài nghi mà cái tâm nó cứ lẩn, nó cứ vơ vẩn, nó nghi cái này, nó nghĩ cái kia, thì đây ngài chỉ cái phương pháp, cái nghi đích đáng như nói ban nãy đây, y theo những lời giảng mà giải quyết cái nghi của mình là đúng hay là sai. Mà nếu cần chăng nữa thì đến thẳng ông thầy hỏi. Còn nếu mà mình cứ có những cái nghi ngờ vơ vẩn thì tìm hiểu tại sao bạn hoài nghi, nghi cái gì, và tìm cái gốc cái nghi đó. Bạn chỉ có thể hiểu được những điểm này khi chính bạn tự xem xét lấy, nghĩa là thế nào quyết. Nhưng mà nếu mà mình đã giải quyết lấy được thì việc gì mà mình còn phải nghi. Này, đây là chỉ như ban nãy vừa nói, là nếu mà ở đây bạn có vấn đề gì cần hỏi thì cứ đến gặp thẳng thiền sư bất cứ lúc nào. Đó. Có ông thầy ở bên cạnh rồi, cần cái gì thì cứ hỏi, cái gì mà còn phải nghi mới ngờ. Cho nên đây là nếu mà có nghi ngờ là chỉ những cái nghi ngờ vớ vẩn, thì mình phải theo dõi ngay cái nghi của mình mà để nó tan đi.
Còn tôi lo lắng về giới luật vô ý làm chết côn trùng và phạm giới trăng. Đáp, giới luật rất cần thiết, nếu giữ giới một cách đúng đắn và thích hợp, giới sẽ hỗ trợ cho thiền. Nhưng đừng khiến cho giới luật trở thành gánh nặng.
Ai cũng biết rồi, chúng mình học luật thì mình biết mà. Phạm giới thì không phạm, nhưng mà cái đền mạng thì vẫn có đền mạng. Bởi vì đây là nói chuyện vô ý. Vô ý làm chết côn trùng thì dĩ nhiên là mình vô tâm thì mình không có phạm giới. Nhưng mà mình làm giết người ta, làm ta chết thì mình một cái kỳ nào đó mình phải đền mạng. Thì cái việc này chúng ta học ở trong luật chúng ta hiểu rồi. Bây giờ ở đây cái lời đáp, giới luật rất cần thiết, nếu giữ giới một cách đứng đắn và thích hợp. Thế nào là giữ giới đứng đắn? Mình phải có sự đứng đắn nghĩa là mình kính trọng giới luật, tin thật giới luật, kính trọng giới luật, chứ không phải là hời hợt, không phải là có lúc thì mình ví dụ như cái giới không được vứt lá cây dẫm trên cỏ, nhiều khi cần ấy, mình cứ dẫm bừa đi, rồi mình nói là tại tôi cần. Cũng có khi là mãi một cái việc gì không cần nhìn dưới bàn chân, cứ dẫm tràn đi. Cái đấy là người giữ giới không đứng đắn, không chân thành với giới luật. Thế còn thế nào gọi là giữ giới một cách thích hợp? Cho cái ví dụ đó, cái người ta chết đuối, người ta giơ tay, người ta bảo cô ơi, cô cứu tôi với. Thế mà mình thì có thể một tay mình biếu một cái cây cứng vững chắc ở trên bờ, một tay mình giơ ra cho người ta để ta nắm lấy, người ta leo lên. Nhưng mà mình bảo rằng nữ không được phép giơ tay cho người nam. Thì mình giữ cái giới của mình cho nó sạch đã, còn người ta sống chết kệ người ta. Thì như vậy nó có phải thật là giữ giới không? Đấy, như thế người thì gọi là không, nghĩa là gọi là vì si mà sát sanh. Mình giữ được cái giới để mình cứ biết phận mình an toàn, nhưng mà để người ta chết, mình cứu được mà mình để người ta chết thì mình thì cũng là phạm vào cái sát sanh. Nhưng mà không nghĩ ra cái chỗ đó, cho là mình cứ giữ giới của mình thanh tịnh thì thôi. Thế cho nên đó là một cái cách giữ giới nó không thích hợp với hoàn cảnh, thành nó trở lại nó đem cái hại cho người khác. Nó cũng như thầy cho cái thí dụ, cái người đàn bà người ta đau tim mà được cái giấy, cái điện tím báo tim con người ta chết, mình cũng giữ giới, mình không nói dối, cho nên mình đập thẳng cánh vào tai người ta là con người ta chết, thế thì mẹ nó cũng chết theo. Thế thì thế là giữ giới và không thích hợp cái hoàn cảnh.
Nếu thích hợp, tức là cái chữ thích hợp, tức là có phải là giữ giới tùy theo hoàn cảnh không các
bạn thầy? Tùy theo hoàn cảnh, nó thích hợp, nó lợi ích thì mới làm. Thế còn đấy, như là hai cái trường hợp thầy vừa nói ấy, đó, thì cái người ấy là giữ giới rất đứng đắn, nhưng mà không thích hợp. Nó không đem cái lợi ích, bởi vì Phật đặt ra giới luật là để đem lợi ích cho mọi người, chứ không phải để trói buộc mình, mà không phải để giết người. Cho nên nếu mà có trí tuệ mà giữ giới một cách đứng đắn và thích hợp thì giới sẽ hỗ trợ cho thiền. Và đây ngài cũng lại phải thêm một lời nữa, xin đừng khiến cho giới luật trở thành một gánh nặng. Nghĩa là thế nào? Có cái chỗ này rất khó, cho nên làm việc gì cũng phải có trí tuệ, dù là giới luật phải có trí tuệ kèm theo. Cho nên cái thi la ba la mật đó, nếu không có bát nhã vào thì không bao giờ thành ba la mật cả, mà chỉ được cái công đức của cõi nhân cõi thiên thôi. Tất cả năm độ bá thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định, nếu mà không có cái bát nhã vào không bao giờ thành ba la mật cả. Ba la mật tức là tới bờ kia, nghĩa là đi đến cái kết quả rốt ráo, phải có cái trí tuệ bát nhã kèm theo thì mới có kết quả rốt ráo, mới thành ba la mật. Còn nếu không ấy thì chỉ có cái công đức được hưởng phước ở cõi trời cõi người. Nên nếu không có cái bát nhã vào thì trở thành gánh nặng, nhiều khi nó thành bó buộc, đã vô ích không đem ích lợi gì mà lại còn thành bó buộc nữa. Cho nên phải có cái trí tuệ bát nhã, luật hạnh đầu đà và thiền định là ba điểm quan trọng đem lại lợi ích lớn lao. Con hiểu rồi. Còn đầu đà tức là có 12 hạnh, trong nhà Phật gọi là khổ hạnh đấy. Cái khổ hạnh của Phật chỉ có đi đến cái mức, đến cái 12 cái điểm ấy là cùng thôi, cho nên gọi là hạnh đầu đà. Tức là có ai nhớ 12 hạnh đầu đà những cái gì không? Một là phải chuyên trọn đời phải đi khất thực, không có nhận thức ăn người ta đưa tới, nghĩa là mình cứ bình đẳng đi khất thực, cho tới nhà nào người ta cho cái gì thì ăn, chứ không có nhận những cái lời mời với lại những món ăn các vị đưa tới, tức là người ta làm món ăn ngon đến cho mình. Còn hạnh thứ hai là chọn đời ở những chỗ như là gốc cây hay là cái nhà trống, nghĩa là một nơi không có tiện nghi, bản dị với thiên nhiên chứ không có tiện nghi như mình. Thế với điều thứ ba là đắp y thì chỉ dùng y phấn tạo, nghĩa là đi tìm những cái mảnh xong rồi khâu khâu và ráp ráp nó vào rồi thành tấm y từng mảnh một, đi xin đi tìm ở các đường bẩn ấy, người ta những cái mảnh, những cái thứ vải mà đàn bà người ta có sinh nở máu huyết bẩn thỉu vứt đi đó, thì các ngài nhặt lấy mang về, các ngài giặt đi, các ngài may làm y đắp để lễ Phật ngồi thiền. Bọn này thì nó bảo bẩn lắm nhưng mà các ngài phải đi bòn mót những cái mảnh, những cái mảnh vải như thế các ngài chắc lại, các ngài làm y, gọi là y phấn tạo. Đến rồi còn cái gì nữa thầy nhớ được, có hai cả thầy bớt chứ không ăn hai bữa như chúng mình, ăn một bữa trưa thôi. Đấy đấy, cái giới luật với cái thiền định thì chúng ta biết rồi. Cái hạnh đầu đà nghĩa là ba cái đặc biệt này đó, là ba điểm quan trọng đem lại lợi ích lớn lao. Vì sao? Giới luật, cả hạnh đầu đà, cả thiền định, ba cái này nó có cái lợi ích lớn lao vì nó khiến chúng ta sống đơn giản, không có những các cái ràng buộc của thế gian, sống đơn giản tới cái mực chỉ dùng những cái gì quan hệ lắm, cần thiết lắm, chứ không có cái gì dư thừa cả. Sống đơn giản, vì sống đơn giản cho nên không bám víu vào vật chất, không hệ lụy về cái đời sống hàng ngày. Thế và cái thứ ba là các vị không có cái của tư riêng. Không có của tư riêng, tức là không có cái gì là riêng của mình cả. Ngay đến cái áo mình đang mặc đây á, cũng y ly. Y ly nghĩa là thế nào? Mình cũng đã lìa nó rồi. Thế cho nên dù có ai ăn cắp hay là nó rách nó hỏng, mình cũng không có tiếc. Ngay cái tấm áo mình đang mặc đây, ngay đến cái miếng ăn mình đang sống đây mà sẵn sàng, coi như là mình cũng không có thiết lắm. Có cũng được, không có thì thôi. Lỡ mà nó có bị hỏng, bị mất, mình cũng không có tiếc. Không có một chút của gì gọi là tư riêng của tôi cả. Và nhờ cái hạnh, cái giới luật, cái đầu đà và cái thiền định, ba cái này khiến cho mình không có của tư riêng, không có, không bận vì một vật gì của mình cả. Thế cho nên cái vị ấy mới dễ thanh lọc cái tâm. Đủ biết cái tâm chúng ta là một cái loại tâm đen xì. Bây giờ muốn thanh lọc cho nó thành ánh sáng phải có công phu.